Tâm Linh và Thượng Đế. Viên mãn hiện tiền. Trước tiên hãy bắt đầu định nghĩa tâm linh theo cách hiểu ở đây, để tiện theo dõi tiến triển được trình bày. Tâm là những cảm thức sâu kín nhất trong tận đáy hồn của một cá nhân. Linh là thiêng liêng, bao gồm những gì mà cá nhân ấy tin tưởng, quý trọng và ngưỡng vọng nhất. Vậy, tâm linh là tất cả những cảm thức nội quan, thầm lắng và riêng tư nhất về những giá trị được nhìn nhận là siêu việt và huyền kỳ nhất của một cá nhân. Như thế, tính chất đặc trưng của tâm linh là phải vừa sâu vừa cao. Sâu để nhìn thấu tận lòng mình và cao để hướng thượng tới những giá trị siêu linh làm cho con người luôn muốn vượt thắng chính mình. Tiếp cận theo hướng ấy, tâm linh ở đây khác với tâm linh mang tính chất tín ngưỡng và tôn giáo. Hai lĩnh vực vừa nêu đều liên quan đến những quan niệm, tin tưởng và luôn cả cung cách hành xử đối với những gì được cho là linh thiêng nhất. Nhưng tôn giáo và tín ngưỡng mang tính chất cộng đồng, tập thể, trong khi tâm linh đề cập ở đây lại nặng tính chất riêng tư. Nói cách khác, khi một cộng đồng, một tập thể bàn đến chuyện tâm linh, thì chuyện ấy có những quan hệ hết sức mật thiết với các tín ngưỡng và tôn giáo đang hiện hành trong môi trường sống của cộng đồng và tập thể ấy. Và khi cá nhân nói đến chuyện tâm linh, thì chuyện ấy lại cơ bản khởi nguyên từ những trải nghiệm riêng của cá nhân đó. Do vậy, những quan điểm về tâm linh của cá nhân rất có thể có nhiều điều khác với các quan niệm phổ quát từ những tín ngưỡng và tôn giáo của cộng đồng, tập thể. Nhưng không phải vì vậy mà chuyện ấy lại không được công nhận là tâm linh, nhất là trong lĩnh vực tâm linh, tôn giáo và tín ngưỡng. Điều phải xác quyết đầu tiên là không còn có thể có những cung cách độc tôn, bá quyền, chuyên chế. Lịch sử từ Đông sang Tây, từ trước đến nay, đã có quá nhiều đau thương và đầu rơi máu chảy vì những cuộc tương tàn và xung đột tôn giáo, tín ngưỡng. Đó là điều cần được nói rõ ngay, nhằm tránh những ngộ nhận, tích mích và những tranh cãi không đáng có. Cũng cần tỏ rõ ngay đôi điều về tâm linh và mê tín. Một bên phát xuất cơ bản từ tình thương yêu và hoài bão, một bên lại nặng nề sợ hãi và lo âu cho thành quả của những toan tính của mình, như sẽ được nói rõ về sau. Do vậy, tâm linh không loại trừ tư duy cật vấn và thậm chí có lúc còn đòi hỏi sự kiểm chứng của các phương pháp khoa học. Trong khi mê tín, nhất là ở mức cuồng tín, thì không chấp nhận những gì ngược lại mình, và nhất là trịch thượng tự cho mình là tác nhân duy nhất, toàn giác có khả năng thấu đạt và truyền bá một chân lý được cho là toàn bích và toàn năng. Còn Thượng Đế, hiểu theo lý lẽ thông thường, thượng là bề trên nhất, là bậc tối cao, và đế là quyền thế tuyệt luân. Ở đây là vua ngự trên đỉnh trời. Vậy, Thượng Đế là quyền năng tối thượng, tối cao, chủ thể sáng tạo tất cả, chủ thể chi phối hoạt động của tất cả. Nói ngắn gọn, không có Thượng Đế thì không có cái gì cả. Tuy nhiên, Thượng Đế có thể được hình dung theo hai hướng khác nhau. Một bên là đấng sáng thế, mà hình ảnh được nhân cách hóa ít hay nhiều, và một bên là một niệm tưởng về căn cơ của những hiện tồn, từ vật chất đến tinh thần, từ hữu hình đến vô hình, trong toàn cõi đất trời và vũ trụ mênh mông. Nói cách khác, một bên có hình tướng của thực thể, của nhân trạng, và một bên mang hình thái của nguyên lý, của niệm ý. Từ những điều vừa nói, có thể phân biệt một cách đại cương ba loại tâm linh phát xuất từ ba quan niệm về Thượng Đế: tâm linh thế tục, tâm linh giáo truyền và tâm linh thần quyền. Tâm linh thế tục là một diễn trình hướng đến việc khám phá chính bản thân của cá nhân mình đồng thời với việc kiến tạo ý nghĩa của đời sống. Nói một cách hết sức cô đọng, tâm linh thế tục tìm kiếm sự linh thiêng tối thượng không phải chỉ trên trời cao mà cơ bản trong sâu thẳm của lòng mình. Do vậy, tâm linh thế tục không đặt vấn đề về sự hiện hữu cần thiết của một Thượng Đế mang tính nhân cách hóa từ những quan điểm sẵn có. Tâm linh thế tục có thể tạo tác từ những trải nghiệm của bản thân, một hình thái ít nhiều liên quan đến Thượng Đế. Hình dung phần lớn như một nguyên lý cho riêng mình, với cảm nhận rằng nhờ vậy mà mình sống trọn vẹn hơn với mình, với người, với đời, với trời, với đất. Một đặc tính khác của tâm linh thế tục là quan niệm về lòng tin. Đấy là lĩnh vực riêng tư, do vậy không ai có thể cưỡng chế lòng tin của ai. Vì vậy, khi tâm linh thế tục nói về niềm tin và lòng tin của mình, thì điều ấy hoàn toàn không có ý định giáo hóa hay thậm chí không có cả ý đồ thuyết phục ai khác hay biện minh cho điều gì. Người thuộc về tâm linh thế tục là người bộc bạch chính mình mà chẳng mưu cầu gì cả, ngoài việc để được vơi lòng nhẹ trí. Tâm linh giáo truyền lại dựa vào và thuận theo một giáo lý. Giáo lý ấy đặt vấn đề Thượng Đế không như một đấng sáng thế, mà như một thiết chế tổ chức và vận hành của toàn vũ trụ mười phương tám hướng, từ vô thủy đến vô chung. Ngoài ra, khi bàn về đạo lý và đường hướng tu tập, tâm linh giáo truyền thường theo chiều hướng của một nhân sinh quan và vũ trụ quan, hết sức coi trọng vai trò tự thức của con người so với vai trò khải huyền gần như không có của Thượng Đế. Những tâm linh giáo truyền nổi trội nhất là Phật giáo Nguyên Thủy, Thiền Tông và Đạo gia Lão Trang. Tâm linh thần quyền dựa cơ bản vào sự giảng dạy của các kinh sách phổ quát bởi những tổ chức chính thống và vinh thăng Thượng Đế, đồng thời như đấng sáng thế và đấng cứu thế. Thế giới tâm linh thần quyền là thế giới của cõi trời với những quyền năng tối thượng, chứ không phải là của cõi người, vốn chỉ gồm những phận số nhỏ nhoi. Và Thượng Đế của tâm linh thần quyền thường mang dáng dấp của những hình tượng được ít nhiều nhân cách hóa, mà nội hàm của các thông điệp thiêng liêng lại được gửi thông qua các bậc thiên sứ, các đấng tiên tri, vốn là những con người được giao phó những sứ mệnh tối cao đến từ thiên giới. Điều hết sức đặc trưng của tâm linh thần quyền là chỉ tôn thờ và vinh danh một Thượng Đế duy nhất. Ba tâm linh thần quyền nổi trội là Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo và Hồi giáo. Tuy nhiên, vào thời đại bây giờ, ranh giới giữa ba hình thái tâm linh được trình bày ở trên không còn là bất di bất dịch và không thể vượt qua. Có thể nói là ngày nay, nhất là ở Âu Mỹ, tâm linh thế tục là chiếc cầu nối giữa tâm linh giáo truyền và tâm linh thần quyền. Quả vậy, vốn là diễn trình tìm kiếm những ý nghĩa tột cùng cho cuộc sống. Tâm linh thế tục đã chẳng ngại ngùng vay mượn và hòa thông những gì vốn có trong tâm linh giáo truyền và tâm linh thần quyền để tạo tác cho riêng mình một tâm thức nhằm củng cố tâm thế sống hài hòa giữa đời với trời và với người. Điều mà tâm linh thế tục thường trích yếu trong tâm linh giáo truyền và tâm linh thần quyền là tuệ ý thiền môn và phương pháp thiền định. Thật vậy, việc ít ai biết là tính chất tu tập thiền pháp không chỉ có trong tâm linh giáo truyền, mà cả trong tâm linh thần quyền. Lấy thí dụ điển hình, với thiền công giáo, Zen Catholicism và thiền tinh lành, Christian Zen, lẫn thiền siêu linh Hồi giáo, Mystic Suicide Meditation. Trước tiên, để thấu đạt điều trên, phải rõ là khi nói đến Thiên Chúa giáo Tây Phương cần phân biệt nhà thờ phương Đông, còn được gọi là chính thống giáo phương Đông, Orthodox, và nhà thờ phương Tây còn được gọi là Công giáo La Mã, Catholic. Và từ nhà thờ phương Đông, gốc gác ở Thổ Nhĩ Kỳ, lại khởi xuất truyền thống mặc niệm có nghĩa ở đây là cách cầu nguyện trong im lặng của nội tâm, theo hướng mà Thomas Darwin 1224-1274 được phong thánh vào năm 1323 và phong làm thánh chủ của các đại học, viện hàn lâm và thư viện công giáo vào năm 1880. Đã gọi là tâm truyền tâm giữa Thượng Đế và con người được áp dụng bởi các dòng tu kính xuất thế. Nói ngắn gọn, mặc niệm trong im lặng của nội tâm và cầu kinh theo cách tâm truyền tâm như trên đã trở thành phương thức tu tập thiền của Thiên Chúa Giáo. Cách tâm truyền tâm ấy cùng với quá trình mặc khải cô độc như trong việc hành hương một mình hay lối tu biệt xứ chẳng hạn cũng là nền tảng của thiền siêu linh Hồi giáo. Và việc phân biệt thiền công giáo với thiền tinh lành diễn ra chủ yếu là vì trong đạo tinh lành, Evangelical là nhánh lớn của kháng cách, Protestant còn gọi là tân giáo. Quan hệ giữa con chiên và kinh thánh là quan hệ trực tiếp, nghĩa là mục sư có vai trò khai tâm để người theo đạo cố gắng tự mình tìm hiểu kinh thánh trong một tiến trình đối thoại trực tiếp với những quyền năng siêu nhiên soi sáng tối thượng. Trong khi ở đạo công giáo, vai trò của linh mục lại là giảng giải kinh thánh để con chiên thấm nhuần, nghĩa là nặng tính kinh viện hơn. Cũng do vậy mà cách tu tập theo Phật giáo Đại Thừa lại phổ biến ở các nước công giáo, trong khi Phật giáo Tiểu Thừa lại thích ứng hơn với các nước theo đạo tinh lành. Tuy nhiên, cũng cần nói rõ là trong những cách tu tập thiền định nói trên, Phật giáo vẫn luôn coi trọng ý niệm giác ngộ, hiểu theo nghĩa là pháp giới do chính người tu tập thấu đạt nhờ công lao của mình, trong khi Thiên Chúa giáo và Hồi giáo dựa vào khái niệm khải ngộ, hiểu theo ý là chân lý tối thượng được hé lộ nhờ sự khai thị bởi Thượng Đế. Từ những điều vừa nói thì dễ hiểu vì sao ngày nay không còn ranh giới bất khả xâm phạm giữa ba cội nguồn tâm linh trên. Tâm linh thế tục có thể thanh thản, thiên về tâm linh giáo truyền hay và tâm linh thần quyền. Tâm linh thần quyền có thể gần gũi khá dễ dàng với tâm linh giáo truyền và cả tâm linh thế tục. Và tâm linh giáo truyền lại có thể hết sức thuận thảo với tâm linh thế tục lẫn tâm linh thần quyền. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý là trong các tiến trình trên, tính chất của tâm linh thần quyền vẫn có phần tương đối ít cởi mở nhất, do vai trò quá lớn của các tổ chức chính thống và quá cứng nhắc của bộ máy, chẳng hạn như của nhà thờ và hệ thống chức sắc tu sĩ. Tóm lại, tất cả những diễn trình trên tạo dựng nên bối cảnh cần thiết để tôi thoải mái và dễ dàng hơn trong việc trình bày thế giới tâm linh và những quan niệm về Thượng Đế của riêng mình. Chuyện tâm linh của tôi thực chất là chuyện của tình yêu thương, dạt dào và da diết, đồng thời là chuyện về cái chết, rây rứt và xót ta. Thế giới tâm linh của tôi thật sự bắt đầu được định hình từ hồi mẹ tôi mất. Cả cha mẹ tôi đều mất rất sớm, hơn một năm trước khi mẹ tôi mất. Mẹ và cô em kế tôi đi xem bói. Thầy bói nói với mẹ tôi là vì cha tôi mất năm chưa tròn 61 tuổi, mẹ nên chú ý bản thân vào năm mẹ ở tuổi ấy. Vì cha tôi rất ghen, không bao giờ muốn xa mẹ tôi. Thêm nữa là từ lúc lấy nhau, cha tôi đã quen được mẹ tôi lo cho từng chút một, nên đang chờ mẹ tôi đến tuổi mất của cha tôi để về gọi mà cùng nhau đi. Mẹ và em gái tôi sợ hết hồn, nhất là khi mẹ tôi thú thật về một số triệu chứng sức khỏe không ổn mà mẹ tôi đã không nói trước đó. Khám bác sĩ mới phát hiện là ung thư, điều trị cấp kỳ nhưng rồi cũng không kịp chống di căn. Mà đúng là cha tôi ghen lắm, cũng vì mẹ tôi đẹp có tiếng. Hồi còn đi học đã từng là một hoa khôi của trường Đồng Khánh ở Huế. Tôi và em gái kế tôi có một chuyện về tính ghen quái đản của cha tôi, mà sau này kể lại cả gia đình mấy anh em đều cười bò. Hồi 6 tuổi, ở lớp em gái tôi bỗng nhiên lại nổ ra vụ ai cũng muốn giành tiếng là mẹ mình đẹp nhất. Cả đám con nít tranh cãi gấu ó sùm và nhờ thầy phân giải. Thầy tuyên bố là mẹ của em tôi đẹp nhất. Em gái kế tôi hãnh diện kể lại chuyện trong bữa ăn. Vậy mà cha tôi nổi cơn đùng đùng đòi đến ngay nhà thầy xử lý. Vì sao dám khen mẹ tôi đẹp trước lớp? Còn việc thầy bói nói là cha tôi đang tính thời gian để chờ đúng tuổi về đưa mẹ cùng đi, thì cả nhà đều muốn đứng tim khi nghĩ đến chuyện cái đồng hồ chim cu gái của cha tôi. Cha tôi rất thích loại đồng hồ treo tường kiểu xưa. Đồng hồ chim cu ấy mỗi giờ lại gáy một lần và phải lên dây đều đặn bằng ròng rọc. Cái đồng hồ ấy ngừng chạy vào giờ buổi sáng cha tôi mất. Và chỉ có duy nhất mẹ tôi kéo ròng rọc lên dây thì đồng hồ mới chạy. Gia đình con cái bất cứ ai khác kéo dây ròng rọc thì đồng hồ lại đứng im. Trời đất, hay là cha tôi đang tính thời gian? Cuối đời, mẹ tôi cũng cảm thấy được vui và nhẹ gánh nhiều. Mấy cô em gái của tôi đều đã khá thành đạt và gia đình ấm êm. Mỗi cô em và gia đình, từ hồi cha tôi mất, thay nhau đón mẹ tôi về ở với mình. Mà cô nào cũng tranh nhau, bởi mấy đứa cháu ngoại đứa nào cũng muốn được bà cưng. Nhưng mẹ tôi thường ở với em gái kế của tôi hơn, vì ở Paris có ông bà ngoại của tôi và nhất là có em trai út của tôi cùng ở với em gái kế của tôi. Mẹ chỉ tiếc vô cùng là không lo kịp việc lập gia đình cho con trai út của mình. Thật ra, cậu em trai út của tôi vào năm mẹ tôi mất cũng mới vừa sửa soạn ra trường kỹ sư ở Pháp. Vậy mà mẹ đã muốn ngắm nghía hết chỗ này đến chỗ kia. Gần 7 năm sau khi mẹ tôi mất, em trai tôi mới lấy vợ. Phải chi còn cha mẹ tôi để nhìn mặt hai thằng cháu nội của mình. Thằng thứ hai giống hệt cha nó, mà cha nó lại y như ông nội nó hồi trẻ. Và em trai tôi đặt tên thằng bé, gọi trong gia đình theo tên của ông nội nó ở nhà khi xưa. Cậu tôi, anh cả của mẹ, cùng mợ tôi, cũng đưa mẹ tôi đi du ngoạn ở nhiều nơi trên thế giới. Hồi ấy, năm nào ít nhất cũng một lần. Cả đại gia đình từ khắp nơi hẹn nhau quy tụ ở Paris. Vẫn an ông bà ngoại tôi. Sau này, ông cậu áp út, em kế của mẹ tôi, ở Rino, miền nam nước Pháp, trở thành người trông coi mồ mả gia đình vì ông bà ngoại và cha mẹ tôi cùng con trai đầu của cậu áp út của tôi đều được chôn cất cạnh nhau trong một khu nghĩa trang với đầu quay về dãy núi Alp, chân duỗi hướng sông Isère. Từ khi những người lớn phần nhiều đã ra đi, mấy anh em tôi cố gắng thu xếp gặp nhau ở Pháp đôi năm một lần để cùng nhau đi thăm mộ ông bà cha mẹ. Lần nào hội tụ, cả mấy anh em đều tiếc là hồi trước chưa có đủ điều kiện để phụng dưỡng cha mẹ. Nào là cha rất thích món này, mẹ rất chuộng thứ kia, mà mình có tiền nhiều đâu để mua, để sắm chu đáo cho mẹ cho cha. Hồi xưa cả mấy anh em đều chật vật thật. Em gái kế tôi du học ở Pháp sau tôi một năm, ngay đầu thập niên 1970, nhờ có ông cậu áp út của mẹ tôi giúp đỡ. Hai cô em gái tiếp theo, em trai út và cha mẹ tôi rời nước đúng vào ngày 1 tháng 5 năm 1975, cùng với gia đình người yêu của em gái tôi. Rồi em gái tôi cùng người yêu làm đám cưới ở trại tị nạn trên đảo Guam. Và em tôi cùng gia đình chồng sang Mỹ. Cha mẹ tôi đi Pháp với con gái út và con trai út. Mãi về sau, cô em gái út theo chồng sang Mỹ và em trai út tôi học xong ở Pháp, sau đó vài năm cũng đi Mỹ làm việc. Tất cả anh em tôi đã khởi sự lập nghiệp gần như với bàn tay trắng, bươn chải nhiều năm liền mới nhẹ nhàng đôi chút. Lần mấy anh em gặp nhau đầy đủ mới đây là một năm trước khi tôi bị bệnh. Đó cũng là lần cuối mà tôi và bà nhà tôi gặp ông cậu cả, anh của mẹ tôi, trước khi cậu từ trần. Lần ấy, cậu mợ mời tất cả đến nhà ăn cơm. Mợ làm mấy món Việt Nam thiệt ngon. Cậu khui vài chai rượu vang xưa những đến mấy mươi năm cho cả nhà uống. Cậu dở tập thơ cậu làm, cậu có sở thích ấy từ 20 năm về trước. Hồi cậu được gần 70 tuổi, có mấy bài cậu viết về mẹ tôi. Đọc nửa chừng, cậu bỗng im lìm muốn khóc. Mợ tôi nắm tay cậu lặng thinh. Dì tôi, em gái út của mẹ tôi, làm như có việc phải xuống bếp, nhưng thật ra là để giấu hai con mắt đỏ. Về khi nấp, tôi lại cố cầm lòng. Ông cậu áp út, em kế của mẹ tôi, đã sắp xỉ 80 tuổi. Đứng đón trên bến ga xe lửa, rồi lăng xăng vui mừng dẫn cả nhà mấy anh em tôi đi thăm mộ ông bà cha mẹ tôi. Bảo là mỗi cuối tuần cậu đều vào, tự mình tưới hoa, nhổ cỏ, quét mộ. Ông cậu ấy của tôi cả đời hình như chẳng biết lo cho riêng mình. Từ khi rời nước hồi giữa những năm 60 của thế kỷ trước, cậu vẫn mãi mê việc góp sức, góp công, góp của, góp ý cho chuyện điện lực ở nhà. Dù sau này phần lớn những phát biểu của cậu trong việc chống lò hạt nhân nguyên tử đã làm cho không ít quan chức trái tai gai mắt. Khi đứng chờ xong tuần nhang đầu trước mộ ông bà, cha mẹ, tôi nghe cô em kế tôi nói với cậu là đã trao hết cho cô con gái đầu của mình mọi hồ sơ cần thiết để đến thế thời kỳ 30 năm nữa là nộp tiền giữ các mộ, tránh bị di dời, và còn dặn con gái mình cứ vậy mà truyền sang đời sau. Mà đã hết đâu, cô em kế tôi còn đưa con gái về Việt Nam, chỉ chỗ những phần mộ bên họ của cha tôi, mà mấy anh em và gia đình vừa góp phần tu sửa, dưới sự trông coi của bà O, em gái ruột của cha tôi, và dặn sau này luôn mãi cùng với họ hàng ở bên nhà mà lo những việc cần thiết. Ôi, sống có cái nhà, chết có phần mộ. Vẫn biết tất cả là vô thường, nhưng nếu trách nhiệm được các thế hệ thay nhau gánh vác, thì hồn linh khí thiên vẫn ngàn thu bất diệt. Ngày mẹ tôi mất, gia đình, họ hàng đứng chật vòng, lấn cả sang hành lang bên ngoài. Trước đó mấy hôm, bác sĩ bảo mẹ tôi sẽ không qua khỏi. Mấy anh em tôi và cậu mợ, chú dì, bà con khắp nơi đều về. Người thì bay chuyến đêm, người thì đi chuyến tàu chiều, người thì lái xe cả ngày không dừng nghỉ. Mấy anh em tôi ngồi quanh trên giường mẹ tôi. Tôi là anh cả, được ngồi gần ngay phía đầu mẹ tôi, cùng với em trai út. Mẹ tôi nhìn mọi người, nét mặt cố gắng thanh thản, tay lần sâu chuỗi, miệng thầm thì đọc kinh. Mẹ tôi cả đời theo đạo Phật, đến khi mẹ tôi biết bệnh tình của mình không qua khỏi, mẹ xin cải đạo, theo Công giáo như cha tôi. Không ai rõ cha tôi theo đạo Công giáo hồi nào, chỉ biết là mấy tháng trước khi mất, cha tôi đọc Thánh Kinh mỗi ngày và bảo là mình theo đạo Công giáo. Mẹ tôi vào thời gian cuối cũng bèn xin thôi Phật giáo mà theo Công giáo, giống như đạo của cha tôi. Tôi biết bà ngoại tôi và cả mẹ tôi không ưng lắm. Nhưng tôi cũng biết là trong bụng mẹ tôi nghĩ hai vợ chồng mà lại hai đạo khác nhau ở bên kia thế giới. Lỡ có vấn đề khác biệt gì về tôn giáo, làm sao mà theo chồng? Mẹ tôi là vậy, việc gì cũng cho chồng cho con trước, bản thân mình là sau, kể cả việc tín ngưỡng gốc của chính mình. Mẹ tôi liệm dần, mắt nhắm lại, và miệng thôi thầm thì lời kinh. Rồi hai tay cũng xuôi xuống, không còn lần sâu chuỗi. Trời ơi, mẹ của tôi không còn thở nữa. Một lúc lâu sau, trong sự im lặng nặng nề của cả phòng. Sau khi khám mạch, nhịp tim và kiểm lại máy móc theo dõi, bác sĩ nói nhỏ nhẹ là mẹ tôi đã đi rồi. Cả phòng chợt vỡ òa tiếng khóc. Ngoài hành lang vang tiếng kêu than là không được vào phòng để kịp nhìn mặt mẹ tôi trước lúc mẹ lâm chung. Bỗng, mắt tôi thấy rất rõ ràng, tay tôi nghe chính xác, và bàn tay tôi đang nắm bàn tay của mẹ tôi, cũng cảm nhận rất rõ cái siết của mẹ tôi. Mẹ tôi mở mắt, nhìn cả mấy anh em tôi ngồi quanh người mẹ. Và mẹ nói, các con làm gì mà kêu khóc lắm vậy? Để mẹ đi cho nhẹ nhàng, có cha đang chờ. Rồi mẹ nhắm mắt lại, nét mặt vô cùng thanh thoát mà tôi chưa thấy bao giờ. Tôi nghĩ là cả mấy anh em và luôn mấy người cậu đứng gần mẹ nhất đều đã thấy và đã nghe như tôi thấy và tôi nghe. Rõ ràng, nhưng hỏi lại, mới biết chỉ em trai út của tôi và tôi là có nghe mẹ dặn và thấy mẹ mở mắt nhìn cả mấy anh em sau khi bác sĩ xác nhận mẹ đã mất. Trong khi ấy, mấy cô em tôi là gục mặt trên người mẹ mà nức nở nên chẳng nghe thấy được gì. Và ba người cậu của tôi mặt nhòe nước mắt và tai đầy tiếng khóc của người chung quanh cũng chẳng thấy, chẳng nghe được gì. Kể từ lúc ấy, tôi biết hoàn toàn chắc chắn đối với những người vô cùng yêu thương nhau, chết không bao giờ là hết, là chấm dứt những quan hệ khăng khít với nhau, mà là bắt đầu tình thương yêu ấy dưới dạng mới, thiêng liêng hơn, siêu vượt hơn, sâu kín hơn, trầm mặc hơn, thấu triệt hơn. Cảnh giới huyền thông mà tôi được thấu giác gần 2 tuần sau khi phẫu thuật cắt bỏ lá phổi đã cho tôi nhận chân hết sức rõ ràng điều ấy, đã xác quyết cho tôi điều mà cảm thức của tôi đã có từ lúc mẹ tôi từ trần. Tôi biết chính xác là cái chết chẳng bao giờ chia cách những linh hồn mãi thương yêu nhau, và linh hồn những người đã qua đời vẫn luôn cưu mang, che chở, độ trì, theo dõi, hướng dẫn, nhắn nhủ linh hồn những người yêu thương còn sống. Khi mà linh hồn của những người còn sống ấy không khép lại, không bị những vọng động của trần ai cho uống thuốc lú, mê mờ ký ức và mong muội tương lai, khi mà những người còn sống không đánh mất linh hồn của chính mình, không bán rẻ linh hồn của mình cho cái ác. Tôi không nhớ đã đọc ở đâu đó lời cầu khấn tuyệt diệu như sau. Ôi lạy Thượng Đế, hãy cho con được sống sau khi con chết. Phần tôi vẫn luôn luôn biết rằng chết chẳng bao giờ có nghĩa là hết. Bởi lẽ nếu vậy thì kiếp nhân sinh đúng là vô duyên, vô nghĩa, đến quá lạnh lùng. Sinh ra đời, bươn chải, dựng xây, thành công, thất bại, hy vọng, ước mơ, mong chờ rồi chết. Lãng xẹt. Có một triết gia Đức Leibniz 1646 đến 1716 đã đặt câu hỏi: tại sao lại có mà chẳng phải là không? Theo tôi, câu trả lời nằm ngay trong câu hỏi: có cũng là không, mà không cũng là có. Ta tưởng nó có, té ra chỉ là không. Ta tưởng nó không, hóa ra là có. Chỉ tại vì ta không nhận ra đấy thôi. Sống và chết chỉ là 2 hướng của cùng một diễn trình trong tạo hóa trùng trùng muôn cõi. Một hướng là hữu hình và hữu hạn. Một hướng là vô hình và vô hạn. Một hướng là cố định của không gian. Một hướng là dịch chuyển của thời gian. Một hướng là của tư duy tri thức. Một hướng là của cảm quan linh giác. Một hướng là của khả tri và khả thuyết. Một hướng là của bất khả cả tri lẫn thuyết. Chỉ có vấn đề cơ bản là hướng ấy hiện ở đâu mà thôi. Nhưng nói cho cùng, dù chúng ta có biết hướng ấy ở đâu, thì chúng ta cũng chẳng đến đấy được. Bởi lẽ hết sức đơn giản là chúng ta đã chết đâu. Trong khi ngược lại, chỉ có những linh hồn người chết mới đến được với hướng mà chúng ta đang sống. Bởi cũng hết sức đơn giản là tình yêu thương nhau đã mở đường cho linh hồn của người chết về gặp lại linh hồn của người sống. Và chỉ có chết mới về được với sống, vì chết là đã từng sống và như vậy biết được cách thức và nước bước đường đi.